Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng Giêng năm 2010 tại chùa Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Chánh Pháp Hoa, quyển thứ 6, phẩm thứ 12, khuyến thuyết, trang 546. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời nguyện cùng tay với Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình qua tới phẩm thứ 12, khuyến thuyết. Khuyến thuyết tức là tương đương với bản Kumara Thập phẩm trì thứ 13. Khuyến thuyết tức là phẩm trì của bản Kumara Thập. Phẩm trì của bản Kumara Thập thì quý vị nhớ rồi đó, ở trong đó là Đức Phật thu ký cho bà Kiều Đàm Di và bà Sayudala. Xong rồi thì mấy chục ngàn Bồ Tát nói các ngài sẽ giúp Đức Phật để mà phổ biến cái kinh Pháp Hoa này. Sở dĩ cái bản Chúc Pháp Hộ này nó là phẩm 12 thay vì phẩm 13 vì Kumara Thập là vì cái phẩm 11 kỳ rồi mình học đó, Pháp Bảy Báu là nó gồm phẩm 11 và phẩm 12 của bản Kumara Thập gộp lại. Thành ra bây giờ tên cái phẩm của nó so le nhau, cái số phẩm nó so le nhau. Thế thôi. Lúc bây giờ có Bồ Tát tên là Dược Vương, lại có Bồ Tát tên là Đại Biện, tức là Đại Nhậu Thuyết, kỳ rồi mình mới học. Cùng hai vạn Bồ Tát khác ở trước Đức Thế Tôn thưa, cúi xin Đấng Đại Thánh, tức là Đức Phật, hãy an nhiên tuyên giáo chớ âu lo. Sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ cùng nhau phân bố giảng thuyết kinh này để chỉ bày cho chúng sinh. Giả sử có người tính tình ngang ngược, tự chuyên không sửa đổi, đức mỏng vô phúc, tâm tánh tự đại, tham của cúng dường, không đủ căn lành xa lìa giải thoát, thì bản Kumara Thập nói là nhiều kẻ tăng thượng mạng, tâm tánh tự đại, trong này nói như vậy, tâm tánh tự đại, nó nhẹ hơn là bản Kumara Thập. Khó thể thành tựu thì bạch Thế Tôn chúng con sẽ phát khởi sức nhẫn nhục tại thế giới ấy, thọ trì kinh điển này, biên chép đọc tụng cúng dường phụng sự, mang theo bên mình. Ngoài ra chúng con còn tuyên nói kinh này để báo ơn an trụ, tức là báo ơn Đức Phật đã giảng thuyết cho các ngài, và các ngài mới ngộ được cái lý pháp hoa, tức là cái Phật tính. Bây giờ có 500 vị tỳ kheo hữu học và vô học trong chúng hội, tức là những người chứng và đại chứng. Mấy vị này là mới được Đức Phật thọ ký, quý vị nhớ thì trước mình nói thọ ký cho 500 vị. Kính bạch Thế Tôn, chúng con xin đảm nhận tuyên bố kinh này lại nữa. Bạch Thế Tôn, chư vị thanh văn hữu học vô học của Như Lai ở thế giới khác, tức là các người còn tu thanh văn hoặc có người đã chứng A-la-hán rồi, ngài đã thọ ký thành đạo vô thượng chính chân, tức là thành Phật, tất cả đều chắp tay đảnh lễ Thế Tôn. Lại có 8.000 tỳ kheo bạch Phật. Tỳ kheo này tức là những người mà còn hữu học, tức là chưa có chứng A-la-hán. Xin Thế Tôn an tâm chớ lo ngại, sau khi ngài diệt độ, chúng con sẽ giảng nói rộng rãi truyền bá kinh này, cũng sẽ truyền bá ở thế giới khác. Vì sao? Vì ở thế giới kham nhẫn này, thế giới kham nhẫn tức là thế giới Ta Bà này, tức là quốc độ của Đức Phật Thích Ca, con người nhiều kiêu mạn, tội đức nông cạn, tâm thường bị loạn động như bị lửa thiêu, mê hoặc trong bã cõi, chẳng thể tự an. Tức là quý vị thấy đoạn này là các ngài tỳ kheo, tức là các ngài tu thanh văn cũng ủng hộ và phổ biến cái kinh Pháp Liên Hoa này. Bởi vì các ngài nói ở trong cái thế giới Ta Bà này, con người nhiều kiêu mạn, tội đức nông cạn, tức là ưa làm phách, kiêu căng, tâm thường bị loạn động như bị lửa thiêu, mê hoặc trong ba cõi, tức là dục giới, sắc giới, một sắc giới, tức là bị mê điên đảo, thành ra không thể an được. Và thấy mấy ông thầy lại tu ấy, thì họ lại cúng dường, bởi vì họ nghĩ là họ được phước, họ cầu phước thôi chứ không phải là họ cầu tuệ, hoặc họ cầu tuệ ít, nhưng mà các ngài sẽ thành hiện thành thanh văn, rồi các ngài sẽ độ cho những người đó, dần dần dẫn dắt đi lên. Lúc bấy giờ tỳ kheo ni đại kính cùng 6.000 tỳ kheo ni quỳ ngước nhìn Thế Tôn không hề mệt mỏi và thưa với Đức Phật. Đại kính này thì ở trong bản Kumara Thập gọi là đại ái đạo, tức là phiên âm chữ Mahaprajapati. Mahaprajapati kính tức là cái kính ngưỡng, tức là mình tôn trọng nhưng mà có vẻ thích thú thì mình gọi là kính. Ái đạo tức là cái con đường mà mình nói khi yêu thương, phải không, tức là mình thương tưởng người ta. Kính cũng là vậy, chứ không phải là kính là mình đứng xa thì mình lạy. Cũng giống như là một ông chủ hoặc một ông sếp quý vị được thăng chức hoặc được lên lương gì đó, rồi tổ chức rồi ăn nhậu gì đó, rồi quý vị lại quý vị cầm ly rượu, à, em kính anh cái ly này. Kính tức là kính đó, chứ không phải là kính là cái gì khác. Thành ra ở đây đại kính là như vậy, tức là nó cùng một nghĩa thôi, nhưng mà cái chữ người ta dịch khác nhau. Cùng 6.000 tỳ kheo ni quỳ ngước nhìn Thế Tôn, cái này giống như bản Kumara Thập. Đấng đạo đức chí tôn cao vời vô lượng, siêu tuyệt hư không, không ai sánh kịp, tức là khen ngợi Thế Tôn thôi. Phật liền bảo Kiều Đàm Di và các vị chớ ôm lòng lo âu buồn rầu mà nhìn Thế Tôn như vậy. Kiều Đàm Di tức là phiên âm của chữ Gotami, Thì trước mình học bản Kumara Thập mình học rồi nhá. Đức Phật đó thì họ là Gotama, tức là Gotama. Thì Gotama là đàn ông, là giống đực. Tại vì chữ Sanskrit thì quý vị biết nó có giống đực, giống cái, số nhiều số ít. Nó không giống chữ Việt mình. Chữ Việt mình thì đàn ông, một người đàn ông, hai người đàn ông, 100 người đàn ông thì cũng biết vậy, không có chữ S hay là cái gì hết. Còn chữ Sanskrit thì nó khác, nó đổi. Thành ra đàn ông ấy thì gọi là Gotama, mà đàn bà thì là Gotami. Thế thôi, tức là Gotama thôi. Mình thì cùng là Gotama cả. Nhưng mà khi mà họ phiên âm sang ấy, thì họ phiên âm cho đàn bà họ gọi là Kiều Đàm Di. Thì cho quý vị thấy Kiều Đàm Di không phải là tên riêng của bà này, mà là cái họ của bà. Vì bởi vì khi mà bà lấy cái ông Vua Tịnh Phạn ấy, thì bà ấy phải đổi cái họ của bà, tức là bà lấy họ của Đức Phật. Thì ra Đức Phật mới gọi là Kiều Đàm Di. Và các vị chớ ôm lòng lo âu buồn rầu mà nhìn Thế Tôn như vậy. Các vị tưởng rằng Thế Tôn không đề cập đến và không thấy thọ ký cho thành đạo chánh giác, trí chân vô thượng ư? Tức là các bà tưởng là tôi sẽ không thọ ký cho mấy người thành Phật sao? Tất cả chúng hội đều hòa đồng với nhau, tức là ai cũng vậy hết, đừng có lo, đàn ông đàn bà, con nít cũng thành Phật luôn. Khi ấy Đức Phật tuyên bố thọ ký cho mọi người sẽ đạt quả vị vô thượng chánh chân, tức là thành Phật, đều giống nhau không sai khác. Rõ rệt ha. Ngài bảo Kiều Đàm Di, tức là bảo bà Mahakasavade, về sau người sẽ gặp và cúng dường phụng sự 38.000 ước Đức Phật, sẽ là Bồ Tát thường làm pháp sư và 6.000 tỳ kheo ni hữu học và vô học này. Tức là quý vị thấy cái này giống bản Kumara Thập, tức là bà này bá cũng phải nói pháp và truyền bá kinh pháp hoa đi. Thì cho mình nói Bồ Tát sẽ là Bồ Tát thường làm pháp sư là vậy. Pháp sư cũng phải là mình chỉ ngồi mình nói, hoặc là mình đứng mình giảng kinh pháp hoa cho người ta, mà mình chỉ truyền bá mình tụng kinh cũng gọi là pháp sư pháp hoa. Mình ngồi mình chép lại kinh cũng là pháp sư pháp hoa. Mình đóng tiền giúp phần in kinh cũng gọi là pháp sư pháp hoa. Quý vị hôm trước mình nói rồi nhá, tức là làm pháp sư là vậy. Và 6.000 tỳ kheo ni hữu học và vô học này, vì các loài chúng sinh cũng làm Bồ Tát pháp sư, tức là tất cả những người này đều thụ trì cái kinh pháp hoa, và nhờ vậy tất cả lần lượt đầy đủ hạnh Bồ Tát rồi sẽ thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sinh hàm kính Như Lai trí chân đẳng chánh giác. Bạch Kumara Thập thì thay vì hàm kính rồi gọi là hỷ kiến. Hỷ kiến tức là thấy là vui vẻ, thì hàm kính là như vậy, cũng là ý nghĩa đó thôi. Chứ kính giống như trên thì không như đại kính, chứ phải kính tức là phải kính trọng hay gì. Sau khi thành Phật khai hóa nhân dân, tất cả đều lần lượt thọ ký cho nhau sẽ thành Phật, độ thoát vô số người không thể kể xiết. Cái này cũng giống bản Kumara Thập, tức là quý vị nhớ trong bản Kumara Thập không nói cái quốc độ thọ bao lâu hoặc là tên nước tên gì đó. Khi ấy vị tỳ kheo ni mẹ của La Vân và tỳ kheo ni chỉ danh văn tự nghĩ: nay Đức Phật Thế Tôn không thương xót ta, chỉ riêng ta bị bỏ quên. Cái bản dịch này nếu mà quý vị đọc như vậy thì quý vị tưởng đâu có hai người. Vị tỳ kheo ni mẹ của La Vân và tỳ kheo ni chỉ danh văn, tức là hai người gì? Một người là mẹ của La Vân và một người là tỳ kheo ni chỉ danh văn. Thật ra cái này ở trong bản chữ nho của nó: ư thị La Vân mẫu tỳ kheo ni cập chỉ danh văn các tâm niệm ngôn. Cái bà La Vân mẫu, La Vân mẫu ấy thì tức là dịch nghĩa của cái chữ Phạn Rahulamata. Rahulamata tức là một cái tên khác của bà Yasodhara. Yasodhara, Yasodhara quý vị nhớ rồi phải không? Bà Yasodhara là vợ của ông Phật đó. Hôm trước mình học bản Kumara Thập mình cũng học rồi. Cái bà này á thì là bà ấy lấy Đức Phật hồi năm bà 16 tuổi, Đức Phật 19 tuổi, bà 16 tuổi thì lấy nhau. Bà là mình phải nói là con bà con nó kêu bằng cô dân, đúng là em họ của Đức Phật. Bởi vì bố của bà ấy, thì là cũng là anh em với lại vua Tịnh Phạn. Nhưng mà mẹ của bà ấy, thì dòng họ Kolya, tức là dòng họ Sakya của Đức Phật với lại dòng họ Kolya, thì đẻ ra bà ấy, rồi về sau lấy. Thì quý vị biết là trong vua chúa hay là quan quyền những cái dòng tộc á, nhất là ngày xưa ở bên Ấn Độ đó, thì họ có những cái giai cấp vua chúa đó là chỉ lấy trong giai cấp vua chúa, không có lấy người ngoài. Thì họ lấy riết, họ mòn có ai, họ lấy đại từ dưới bà con lấy. Cũng giống như bây giờ ở bên Âu Châu, quý vị biết là mấy cái nước Anh, nước Thụy Điển, nước gì đó là mấy vua chúa bên đó, mấy cái vương quốc bên đó là họ bà con nhau hết trơn. Thì cho quý vị thấy tại sao mà mình nói, ủa tại sao bên Âu Châu mà nó dân chủ vậy mà sao bây giờ nhiều cái nước nó vẫn còn vua chúa hoàng hậu này mà nó không chết? Tại vì mấy cái nước Âu Châu nó dính mắc với nhau hết. Quý vị thấy rõ điểm đó, tức là mấy ông mấy bà đó là họ hàng bà con hang hốc với nhau hết rồi. Chứ không phải gì thành ra cái cô Yasodhara này lấy Đức Phật năm có 16 tuổi, Đức Phật 19 tuổi, lấy xong được 10 năm không có đẻ con. Thành ra thôi bây giờ nói nếu mà mình là học giả đó thì mình thấy khác, còn nếu mà mình là Phật tử á, mà mê tín hoặc là Phật tử không á, mình không thích nói tới giáo chủ á, thì thôi mình không nói nữa, bởi vì cái đó là mình nói như vậy thôi. Chứ còn đúng ra trong sách vở đó thì trong 10 năm đó là Đức Phật có lấy hai bà khác nữa và đẻ người con khác gọi là Tỳ Kheo Thiện Tinh. Thì Tỳ Kheo Thiện Tinh này ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nó có nói Tỳ Kheo Thiện Tinh về sau bị mà đọa địa ngục á, Vì nhớ là cái là con dòng thứ của Đức Phật đó, thì gọi là dòng thứ là bởi vì ngày xưa quý vị biết vua chúa đó mà. Nếu mà không có con nó là không được á, để kiếm người khác để mà đẻ con. Thì thôi cái này quý vị, nếu mà quý vị kính ngưỡng Đức Phật, quý vị không muốn nói Đức Phật Thích Ca nữa thì quý vị bỏ cái này thì không nhớ tới nữa. Nhưng mà những học giả đó người ta nghiên cứu hoặc người ta biết đó, thì người ta biết chuyện như vậy. Tới 10 năm sau nữa, tức là lúc mà Đức Phật 29 tuổi rồi đó, thì bà Yajurala mới sanh ra La Hầu La. Và khi mà sanh La Hầu La xong cái thì Đức Phật bỏ đi tu liền. Thành ra bà Yajurala lúc ấy buồn giàu quá, bà ở nhà xong bà cạo tóc, rồi bà mặc áo vàng giống như Đức Phật, bà ở nhà vậy thôi. Thì ông bên dòng họ Korea mới nói, bây giờ con nó không có phạm cái tội gì, bây giờ chồng nó bỏ ngang xương vậy thôi, thôi không thèm nữa, đi về nó đây. Mày cũng là dòng họ vua chúa chứ mắc mới gì mà thấy. Nhưng mà Yajurala nhất định không chịu, mà cứ ở bên đó mà nuôi con rồi tới lúc mà 6 tuổi nữa. Là hồi ra 6 tuổi thì Đức Phật về cái ổng đi luôn, chứ mình kể rồi. Tại sao mà bà Yajurala bà làm vậy? Thì Đức Phật trong những cái kinh khác đó, Đức Phật nhất là trong kinh Phật Bản Hạnh, Phật Bản Hạnh Tập thì kể lại chuyện Đức Phật tiền kiếp đó, là Đức Phật Thích Ca đó, với bà Yajurala này tiền kiếp là cứ dính mắc nhau hoài. Và bà Yajurala này với Đức Phật là hứa là nhau là sẽ làm vợ chồng nhau đời đời. Mình nghe nói mình mắc cười phải không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy, vì ở trong kinh nói rõ ràng như vậy. Ở trong kinh Kim Cương, quý vị có nhớ kinh Kim Cang, quý vị nhớ là có chuyện Bồ Tát Thượng Huệ gì? Chuyện Bồ Tát Thượng Huệ mà lúc nào ông là ông đạo đó, rồi gặp Phật Nhân Tăng đi, rồi ông mới mặc áo da lai, ông không có gì, cái ông mới xóa tóc xuống để cho Đức Phật đạp lên đó mà đi đó. Rồi Đức Phật Nhân Tăng mới thụ ký cho ông thành Phật. Thì cái lúc mà Đức Phật Nhân Tăng như vậy thì cái đời đó Đức Phật là Bồ Tát Thiện Huệ. Là Bồ Tát Thiện Huệ thì lúc đó ông là ông đạo thôi. Ngày xưa đó người ta đâu có gì, người ta đi tu, râu tóc rồi không có quần áo mặc áo da lai vậy. Bồ Tát Thiện Huệ ông đi, lúc ông nghe nói Phật Nhân Tăng sẽ tới. Lúc ấy ông tính là cúng dường Đức Phật, bây giờ không có gì cúng dường. Lúc ấy đi kiếm hoa thì nhà giàu với vua chúa thì họ mua hết rồi. Thì họ nghe nói Phật Nhân Tăng tới, họ mua để họ dài, họ cúng dường. Cái ông mới đứng đó thì ông thấy có một cái cô con gái cầm 8 cái bông sen. Thì ông mới nói, thôi cô bán cho tôi một bông để mà tôi cúng dường Phật. Cô nói, không, cái này để tôi cúng dường Phật, tôi không bán cho ông. Nhưng mà bây giờ nếu mà ông muốn á, thì bây giờ ông phải hứa với tôi là kiếp sau ông sẽ làm chồng của tôi. Thì ông Thiện Huệ ông đồng ý. Ông đồng ý thì cô này mới tặng luôn cho ông 5 cái bông. Thành ra lúc ngày Bồ Tát Thiện Huệ mới đem dâng Đức Phật Nhân Tăng 5 cái bông. Bông 5 cái bông sen, cô kia thì dâng 3 cái bông sen. Rồi sau đời là kiếp kiếp hai cái người này cứ là làm vợ làm chồng với nhau. Thì ở trong nó còn nhiều chuyện đó. Mà đây thôi, bây giờ mình nói vậy thì đi ra ngoài đề. Nhưng mà nói thì cho quý vị hiểu tại sao ở đây hai người này là một. Mẹ của La Vân, tức là gọi là La Vân Mẫu, cái bản chữ Nho là La Vân Mẫu, tức là Rahulamata. Rahulamata tức là một cái tên khác của cái bản Yajurala thôi. Yajurala, mẹ của Rahula gì? Thì ta gọi là Rahula. Còn Tỳ Kheo Ni Trì Danh Văn, cái này quý vị thấy mình học được thêm chữ mới. Trì Danh Văn tức là Yasodhara, chứ gì? Yajurala. Yajurala là phiên âm của cái chữ Phạn Yasodhara. Nhưng mà khi mà họ dịch sang tiếng Tàu, tức là họ dịch nghĩa, thì họ dịch là Trì Danh Văn là đúng. Vì Yaso, Yasa, Yasa tức là glory, tức là cái gì mà nổi tiếng, người ta nghe tiếng hay, tức là danh văn. Danh văn, danh là cái tên, văn tức là nghe. Danh văn tức là nghe tiếng. Nếu mình nghe ở một người là nhân vật nổi tiếng thì tức là danh văn. Chỉ tức là giữ, tức là Dara. Dara tức là to hold, behold, tức là mình giữ lấy cái đó. Thành ra họ dịch là chỉ tức là giữ, thành ra chỉ danh văn tức là Yasodhara. Mà dịch sang chữ Tàu. Còn Yajurala là phiên âm sang chữ Tàu, tức là một người thôi. Ở bản chữ Nho thì là cập, mà khi mà cập thì họ nói là và thì cũng phải. Đúng rồi, cập thì mình phải nói là cũng là mẹ của La Vân, cũng là Trì Danh Văn, tức là bà Tỳ Kheo Ni này á, La Vân Mẫu, tức là bà Tỳ Kheo Ni Rahulamata, cũng là Yasodhara, tức là một người tự nghĩ. Nay Phật Thế Tôn không thương xót xa, chỉ riêng ta bị bỏ quên. Bây giờ Đức Phật bảo với Tỳ Kheo Ni Danh Văn, Tỳ Kheo Ni Danh Văn tức là Trì Danh Văn, tức là bà Yasodhara. Nay ta tuyên bố với chúng hội xa gần rằng ngươi sẽ tu tập ở chỗ 10 vạn ước Đức Phật, thường làm pháp sư, phụng trì hạnh Bồ Tát, tuân theo đầy đủ sẽ đắc quả Phật. Tức là cũng giống cái bà Kiều Đằng Di ấy. Hiệu là Cụ Túc Bách Thiên Quang Tràng Phan Như Lai. Bản của Ma La Thập thì là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Nó giống giống vậy thôi chứ không có gì. Cái này gì có thêm Tràng Phan. Tràng Phan tức là tướng. Tràng Phan bảo cái là hai cái mà linh. Lễ tiếc hoặc là những cái lễ lọc gì đó là người ta đeo cái đó, người ta mang cái đó. Bảo cái tức là cái lọc, tức là giống như cái dù, cái ô che đấy. mấy người nào ông lớn lớn thì nó mà đại hòa thượng, trưởng lão hòa thượng thì che cái dù trâu, chúng tôi chim yến đâu thì nó phải che. Còn càng phan nó tức là cái cờ mà có đuôi xuống như vậy thẳng, thì trên cái hiệu của bà này ở bên Kumala Thập nó gọi là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, rồi 10 cái danh hiệu Phật: Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Thành Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Đạo Pháp Ngự Thiên Nhân Sư Phật Chúng Hậu. Thế giới của Phật ấy tên là Nhân Hiền. À, cái này không coi trong bản Kumala Thập. Bản Kumala Thập không nói tới cái thế giới của Đức Phật này tên gì hết. Thì đây quý vị học được thêm một cái nữa. Bây giờ hào quang oai thần của Phật ấy vô số trăm ngàn thọ mạng vô hạn. Vì thấy là Tỳ Kheo Ni Đại Kính Quỳ và Tỳ Kheo Ni Mẹ La Vân được điều chưa từng có. Cái này họ dịch nó khổ cái là bây giờ trong chữ Nho đó nó có chữ Quỳ, nhưng mà đúng ra mình phải dịch là Tỳ Kheo Ni Đại Kính, tức là Tỳ Kheo Ni Kiều Đàm Di đó, tức là bà Kiều Đàm Di và bà Jaju Đà La được điều chưa từng có nên quỳ xuống và nói kệ khen người Phật. Chứ bây giờ quý vị nói tự nhiên là có Đại Kính Quỳ. Thế Tôn đã khai thị đứng đạo sư muôn loài khai hóa ở thế gian gồm cả trời và người, được trời người cung phụng, nay đây được an ủi bởi vì đại đạo sư làm chúng con thỏa chí. Tỳ Kheo Ni nói kệ xong bạch với Đức Phật, tức là hai bà đó: Kính bạch Thế Tôn, chúng con vui tin theo pháp huấn của Phật, nhận lãnh đọc tụng và truyền cho người khác và đến thế giới khác. Khi ấy Đức Thế Tôn xoay nhìn 80 ức vạn trăm ngàn vị tổng trì khai sĩ Bồ Tát, thì bản Kumala Thập nói là các Bồ Tát đắc Chư Đà La Ni, tức là được các pháp của tổng trì ấy. Tức là các Bồ Tát được các pháp tổng trì, dễ hiểu hơn á. Tổng trì tức là Đà La Ni thôi gì. Thì tổng trì khai sĩ tức là các Bồ Tát mà đã đắc tổng trì rồi, tức là cái khác này là thuộc hạng bất khoái, tức là mình gọi là A Bệ Bà Trí ấy, trong kinh Di Đà đó. Những bậc chuyển pháp luân bất khoái, rõ rệt ha. Chư Bồ Tát thấy Phật nhìn đến liền chắp tay bạch Phật: Cúi xin Thế Tôn giao phó kinh điển ấy cho chúng con để chúng con được giảng thuyết lưu bố và để hiểu biết rõ ân đức của Phật. Các thiện nam, quý vị bỏ chữ này bởi vì bản Chúc Pháp Hộ luôn luôn nói là tộc chúng tử, không bao giờ nói chữ thiện nam hết. Hân hoan ngước nhìn Thế Tôn và cũng xét lại mình: Đời trước đã thực hành hạnh nguyện bình đẳng nên ở trước Đức Phật lớn tiếng thưa: Sau khi Như Lai diệt độ, nếu kinh pháp này ở khắp mười phương, chúng con sẽ biến chép họ trì phúng tụng, tư duy nghĩa lý, phân biệt truyền bá và chỉ bày khai hóa người khác cũng làm như vậy. Và bằng hữu tức là bạn bè, chúng con ở các cõi khác cũng làm theo lời Phật dạy, xin Đại Thánh ra ân, tức là Đại Thánh là Đức Phật, dẫn dắt chúng con khiến được thành tựu. Lúc bấy giờ các vị đại sĩ Bồ Tát đồng lòng hiệp ý ở trước Phật, nói bài tụng, tức là trùng tụng này thôi chứ cũng không có gì hết. Tức là bây giờ quý vị thấy có cả biết bao nhiêu các Bồ Tát khác cũng thấy Đức Phật thọ ký xong rồi cũng đồng lòng hiệp lên và đồng ý nói rằng Đức Phật, chúng con đây cũng sẽ xin công bố truyền bá cái Phật tính này, tức là cái kinh Pháp Hoa này. Cúi xin Thế Tôn an nhiên lặng lẽ, sau Phật diệt độ xiển dương lời Phật: Mà thế về sau sợ có hoạn nạn nên ban tuyên khắp phân biệt kinh này, nếu bị người đánh mắng dùng đá để ném quăng, Đại Thánh trong đời sau gặp họa ác sẽ nhẫn giảng giải khó lãnh hội, vua nịnh si kiêu mạn, về sau ở núi rừng không được nói có được. Thì cái này ở trong bản Kumala Thập nói là hoặc có A Luyện Nhã nạp y ở trốn vắng. Quý vị nhớ chuyện hôm trước mình có nói rồi không, tức là những người mà tu ở trong rừng sâu á, rồi lúc mới nghĩ là mình trời, mình tu hành đầu đà mình ngon lành, chứ còn mấy cha kia tu là bê bối quá, cái nó không phải tu thiệt, thì cái đó cũng phải nữa, bởi vì cái đó không có hành Bồ Tát được. Kẻ vô trí ở núi phải lấy gì giải đáp, một mình buông thả tâm, ôm lòng ác không nhẫn, ưa ở chỗ tiếng ác, sẽ bị nói kinh pháp lời giảng ra quyết trừ, giống như sáu thần thông hung bạo ôm tâm độc chỗ vắng hành ý này, một mình vào chỗ vắng chẳng ưa sự mắng chửi, cho chúng con không nhẫn đắm trước việc lợi dưỡng, gọi là người ngoại đạo, nói bố thí vì mình đối với kinh tấn. Quý vị thấy cái này ở trong bản Kumala Thập mình học rồi nhưng mình không có đi chi tiết thêm, nhưng mà rõ rệt như vậy, bởi vì nhiều khi mình tu á thì mình có thấy những cái chứng đắc, mình thấy cái này nó hay quá, đẹp quá, nói năng như đàng hoàng, ôn tồn nhẫn nhịn, thưa ngài mẹ hiền Quán Âm, những cái gì nói nghe kêu bằng smooth talking, thì quý vị thấy người ta khoái, người ta nghĩ trời cái này mới là người tu, chứ có người cha này ngồi nói chí liên tí liên mà nói gì thì bệnh bạc, ta không phải là đồ độc vật, thì cái đó là sai, vì cái này ma nó làm. Thì là quý vị thấy tại sao trong này mà nói lời giảng ra quyết trừ giống như sáu thần thông cũng hung bạo ôm tâm độc, tại sao người có sáu thần thông mà lại còn hung bạo ôm tâm độc? Quý vị cái thần thông nó dễ kiếm lắm, chứ phải không được, không phải không được, học kinh quý vị hiểu được, dễ hiểu, mở sách mở gì ra đọc được, nhưng mà còn cái tu, tức là cái tâm nó có chuyển không mới là khác. Thành ra cái mặt ngoài như vậy nó giống như là người nghệ sĩ, người diễn viên vậy thôi, đứng đưa cái mặt vậy thôi. Chứ còn cái tâm ở phía trong nó làm sao nó hành hoạt là trong cái tâm ý của mình. Cái tâm ý nó dẫn đầu. Thành ra quý vị thấy nếu mà cái tâm ý mà nó không chuyển nó đừng hòng nói chuyện gì khác. Thành ra cái đó đều là giả hình hết. Cho chúng con không nhận đóng trước việc lợi dưỡng gọi là người ngoại đạo, nói bố thí vì mình đối với kinh tinh tấn bởi do của cúng dường ở trong chúng giảng thuyết, thì cái này hiển nhiên phải không? Tức là tại vì người ta đang trả tiền hoặc người ta mời mình tới ta cung phụng này thì mình mới nói pháp, còn hãng mà không thiếu lễ thì nó không làm. Là vì danh dự thôi, hoặc đến cung của vua đại thần và quan thuộc phạm chí cùng trưởng giả hoặc chỗ tỳ kheo khác hủy báng chúng con ác, việc làm như tà đạo. Tức là cái này thì quý vị thấy bây giờ hiện tại cũng vậy, ngày xưa cũng vậy, tức là mình A-dua, xong rồi phe này phe nọ, rồi phỉ báng lẫn nhau, hại nhau nữa, thì ra cái đó không được. Hoặc chỗ tỳ kheo khác, hủy báng chúng con ác, việc làm như tà đạo chúng con đều nhẫn được. Luôn phục hầu đại thánh, khi ấy lìa lo âu, nếu đã nhẫn nhục được thì đem lời Phật dạy, khuyên dân giáo huấn họ, kiếp loạn tỳ kheo tranh hung bạo rất kinh sợ. Vậy thấy rõ, tức là cái này nói cũng như là đời mặt pháp. Thì nói là tỳ kheo đi tu mà thật ra là để vì lợi dưỡng thôi, rồi họ tranh nhau, họ đấu tranh với nhau, chửi bới thưa kiện nhau đủ thứ hết, hung bạo rất kinh sợ, mắng chửi hết chúng con, tức là nói Phật tử này nọ nó không được. Các tỳ kheo như quỷ, cái này là ông nói, không phải tôi nha, quý vị trong kinh nói, cái này là ông nói ha, cái này là các ngài Linh Sơn dịch nha, chứ không phải tôi. Thì nếu quý vị thấy vậy, nói ở đời hành cung kính đều nhẫn được khổ nạn, lấy thuận hòa mềm mỏng vì để nói kinh này, chúng con không ham thân cũng chẳng tiếc thọ mạng, sẽ phụng trì kinh này chí nguyện thành Phật đạo. Thế Tôn biết đầy đủ tỳ kheo hung ác ấy, về sau đời mặt thế sẽ phân biệt hiểu rõ nhan sắc thường không vui, luôn luôn phạm nhân lầm lỗi. Đó, tức là mấy cái ông nói là người xuất gia mà như vậy, thật sự ra không phải tội nghiệp họ là vì họ không hiểu cái Phật tính của mình. Họ tu mà họ không biết cái Bồ Tát đạo đó thì họ sai lầm dữ lắm. Bởi vì cái tu mà hôm trước mình nói rồi không, đầu tiên mình vào đạo á, ai cũng vậy hết, mình cũng vậy nữa. Tức là mình vào đạo là ích kỷ, là mình tiểu thừa, tức là mình tu cho mình cái đó. Bao giờ cũng vậy, đầu tiên mà mình nghe thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật cho con thi đậu đi, cho con được cái này được cái kia. Mình đâu có nói cho chúng sinh nó được, ít khi lắm. Mà cho má con, cho tía con thì họ may, hoặc cho con lấy được con nhỏ đó đi hay gì đó thì thôi. Chứ còn đâu có mà vái cho người ta. Sau rồi đó mình tu, mình hiểu cái Bồ Tát đạo rồi thì cái tâm mình nó mới chuyển. Lúc đó thì mình mới thành đạo Bồ Tát, tức là mình mới chuyển sang đại thừa. Thành ra căn bản ai cũng là tiểu thừa rồi mới chuyển sang đại thừa. Thành ra quý vị thấy cái tiểu thừa đại thừa nó không có quan trọng nhiều, nó chỉ là cái trình độ thôi. Mình đã thấy cái đó là cái trình độ thấp, mình phải tiến ra đại thừa thì mình tiến lên cho nó lẹ đi, chứ đừng có nằm ở đó hoài. Bởi vì mình ở cái cấp tiểu thừa hoài ấy, thì mình sẽ bị điên đảo. Tức là mình nghĩ là có lợi cho mình là sướng, tới lúc mà cái lợi nó đi mất khỏi thì mình đau khổ quá. Du hành không đúng thời, y phục không tề chỉnh, giả sử Phật diệt độ sau vào thời mặt thế, chúng con giữa chúng hội dũng mãnh nói kinh này, nếu người cầu tịch diệt hoặc có điều mong cầu sẽ ban cho tại chỗ không xa rời Phật trí. Vì yêu thương cuộc đời nên tu tâm từ bi, thiểu dục hành trí túc, dễ đạt diệt độ vắng lặng tất cả ánh sáng trần, mười phương đều tụ hội, lời trí thành chúng con biểu hiện tâm chân thật. Tức là mấy cái ngài này nói ủng hộ Đức Phật, sẽ truyền thuyết cái kinh Pháp Hoa, tức là cái Phật tính ra ngoài, nhưng mà đồng thời cũng nói rõ các cái hành này, tức là những cái đời ác về sau á, các tỳ kheo và những người tu khác á, người ta không có hiểu rõ như vậy, thì chúng con cũng sẽ vì họ mà để mà giảng thuyết cho họ, để mà giáo hóa họ. Chứ chúng con không phải nói như vậy, chúng con nói tụi bay đồ ma đồ quỷ, nghỉ chơi tụi bay, không có chuyện đó. Thành ra ở sau cái phẩm sau này, phẩm tới là phẩm An Lạc Hạnh, thì mình sẽ học từ cái đó. Tức là Đức Phật sẽ nói, các Bồ Tát, bây giờ quý vị muốn tu hành như vậy thì phải an trụ vào pháp nào, an trụ vào chỗ nào. Cái này hôm trước mình học trong bản Kinh Ma La Thập rồi. Bây giờ mình còn nửa tiếng hồ, thôi bây giờ mình tiếp theo đi. Bây giờ sang quyển thứ 7, phẩm 13 An Lạc Hạnh. Cái này ở tên chữ nhỏ của nó là An Hạnh Phẩm. An chứ không có chữ lạc. An Lạc Hạnh tức là tên của bản Kinh Ma La Thập. Thì ở trong này thì bản chữ nho của nó là An Hạnh Phẩm, tức là phẩm yên. Cái hạnh yên vui, thế thôi, yên mà không có chữ vui. Thì cái này nó trùng với lại cái bản An Lạc Hạnh của cái bản Kinh Ma La Thập, tức là phẩm thứ 14. Thì đây phẩm 13, 14. Thì quý vị thấy cái số của nó cứ so le nhau, là vì nó bị trễ mất một số. Thì ở trong này nó dễ, Đức Phật chỉ dạy về bốn cái hạnh an lạc: thân, khẩu, ý, niệm. Nhưng mà ở trong cái bản Kinh Ma La Thập thì nó rõ ràng hơn. Vì lúc hôm trước mình có trình bày quý vị rồi, tức là thời Kinh Ma La Thập là người ta đã codify rồi, đã hệ thống hóa nó rồi hết. Thì ra những cái bao nhiêu phẩm thế này, bao nhiêu phần, 18 cái này, 4 cái kia thì người ta rõ ràng hết rồi. Chứ không như là thời của ngày Trúc Pháp Hộ này. Trúc Pháp Hộ này là hồi năm 300, đúng là năm 280. Quý vị nhớ thì ra thời đó nó chưa có hẳn. Chứ còn về sau ấy, lúc mà vua chúa ra lệnh in đại tạng kinh rồi ấy, họ mới sắp xếp những cái chuyện đó lại thì nó rõ ràng hơn. Nhưng mà quý vị đọc trong này thì quý vị thấy nó cũng không khác đâu. Nếu mà quý vị học bản Kumara Thập rồi thì dễ lắm. Còn chưa học ấy, thì bây giờ nên về đọc lại cái bản Kumara Thập sẽ thấy rõ hơn. Khi ấy đại sĩ Đoàn Thủ tức là ngài Văn Thủ Sư Lợi, mình biết rồi ha. Bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, các vị Bồ Tát này đang kính ngưỡng Thế Tôn, tức là 800 muôn ngàn về đó các vị Bồ Tát này, là những vị mà sự khuyến hóa của các ngài khó ai bị kịp. Vậy lúc nào thì nên vì tất cả chúng sinh mà giảng thuyết kinh này? Thì đúng ra thì mình phải nói là làm sao mà giảng. Cái này cũng giống như trong bản Kumara Thập, họ dịch cái nghĩa của nó hơi lạ lùng. Phật bảo Đoàn Thủ, tức là ngài Văn Thủ: Bồ Tát trước hết an trú trong hai pháp mới nên giảng nói kinh này, một là oai nghi, hai là lễ tiết. Quý vị thấy rõ ràng khác bản Kumara Thập. Tại bản Kumara Thập thì cũng nói là an trụ vào các pháp. Nhưng mà nếu mình chưa học cái bản Kumara Thập thì mình đây thì mình thấy bắt đầu nó dối rồi. Oai nghi và lễ tiết. Oai nghi á, tức là cái kỷ luật đối với mình, lễ tiết là cái kỷ luật đối ra ngoài. Dễ hiểu phải không? Tức là cái này á, gọi là hành xứ với cái thân cận xứ. Oai nghi tức là cái hành xứ, lễ tiết là cái thân cận xứ. Ở trong bản Kumara Thập á, hành xứ và thân cận xứ của Bồ Tát thì trong gọi là oai nghi và lễ tiết. Oai nghi tức là chẳng hạn như bây giờ mình đọc trong này mình sẽ thấy nói rõ này. Mới nên giảng nói kinh này, một là oai nghi, hai là lễ tiết. Thế nào gọi là Bồ Tát hiểu biết oai nghi? Tức là oai nghi là thế nào? Nếu đem tâm nhẫn nhục nhu hòa mà hộ trì tâm ý sợ sệt không tự chủ, làm cho ý chí vững vàng như đất không thấy có người. Vậy thấy hơi khó hiểu nhưng mà thật ra nó dễ. Lấy cái tâm nhẫn nhục nhu hòa mà hộ trì tâm ý sợ sệt không tự chủ, tức là cái tâm của mình nó vốn là sợ sệt không có tự chủ. Mình sợ, mình thấy cái gì mình quái, giống như bây giờ mình nói lên chùa cái mình, ôi trời ơi, chùa xong quá hai chân rồi nữa. Thôi, không dám ra sau mình vòng được. Sợ như vậy, không sợ những cái vớ vẩn lắm. Tâm ý nó như vậy, thì bây giờ nếu đem cái tâm nhẫn nhục như hòa mà hộ trì cái tâm đó, thì làm cho ý chí vững vàng như đất, không thấy có người. Tức là không thấy có cái người hoặc thấy có ta. Tức là thấy mình và người ta cũng là một hết. Tức là ví dụ mình vào cái chùa thì mình thấy cái chùa này như là cái nhà của mình. Mình đâu có sợ không? Đâu có giờ bây giờ quý vị nói ôi tôi nhà tôi sợ quá, tôi không dám vô trong bếp có ma. Bếp nhà mình biết mà mình đâu có nói, nhưng mà qua chỗ lại thì mình sợ. Thì ở đây là như vậy, tức là đem cái tâm nhẫn nhục như hòa, tuy không thấy có người mà vẫn hành pháp quán tướng tịch nhiên, các pháp vốn không, cũng không tưởng niệm các pháp này là khuôn phép của các hành, thì đó gọi là oai nghi. Hành vô cùng, các pháp vốn không, tức là mình quán tưởng tịch nhiên, tức là mình thấy tất cả đều là do duyên hợp, đều là không hết. Nhưng mà cũng không tưởng niệm các pháp này là khuôn phép của các hành. Tức là không nghĩ là các pháp này là phải là lý đúng như vậy mới được. Tôi lấy ví dụ dễ hiểu. Bây giờ quý vị vô chùa, quý vị Phật tử Việt Nam đúng không? Phật tử quý vị đi chùa khác thì thấy nó khác. Phật tử bây giờ chùa Hải Đức đi, vào chùa một cái thấy có cái tượng Phật, rồi thấy có tượng Bồ Tát, rồi thấy có bông, có đèn, có gì, thì mình thấy người ta làm sao? Nếu mà mình chưa đi chùa lần nào thì mình thấy mình cứ dòm ta, thấy người ta lên, người ta đốt nhang, đốt cái nhang lên, người ta đứng trước, người ta chấp hai tay, vái mấy cái gì đó, lùm xùm xùm xì gì, xong ta cặp nhang lên, người ta lạy mấy cái, thì xong mình thấy về tới lượt mình cũng leo lên, mình cũng làm giống như vậy thôi. Cái đó dễ hiểu không? Nhưng mà nếu bây giờ, nếu mà mình xong một thời gian rồi, thì mình bắt đầu mình thắc mắc, tại sao lại phải lạy cái này? Ôi, má, tại sao mình lạy ông này, cục đồng không có gì đâu. Tới lúc đó là khác rồi. Thì cho quý vị lúc thấy cái ý tưởng của mình nó khác. Nếu mà bây giờ mình hiểu đạo ấy, tới cái trình độ Bồ Tát ấy, thì mình biết tất cả nó là vốn không, tất cả cái này duyên hợp thôi, nó là cục đồng thật. Không phải gì mình lạy là tại vì mình muốn lạy là thôi, mình thấy chúng sinh nó lạy mình lạy theo thôi, chứ không phải là mình thờ cúng cái cục đồng ấy. Quý vị nhớ điều đó, diễn rõ điều đó ấy. Lúc đầu ấy, mình không hiểu ấy, thì mình thờ cúng cái cục đồng sợ lắm ạ. Thôi không được nhúc nhích ra, tượng Phật không được nhúc nhích ra, trời ơi tượng Phật đem bỏ ra mình chưa, có ăn vị Phật chưa, trời ơi chưa có ăn vị Phật mời thầy lại ăn vị chứ, đem về rồi làm lễ làm phép gì đó quý vị, coi ông Phật cũng như là con ma só ấy. Nó xin lỗi quý vị, tức là sao lấy cái thần linh nào để mà nhập vô ông Phật đó mà gọi là an vị Phật. Xin lỗi quý vị, cái ông Phật ở khắp mọi nơi, Phật đâu có ở trong cái tượng đó. Mình muốn làm tiền, mình muốn làm chuyện gì mê tín thì mình làm, quyền của mình, tức là mình không nên lấy cái đó làm khuôn vàng tức ngọc. Nhưng mà mình thấy chúng sinh như vậy thì thôi mình cũng an chi vị cho nó đi, khoán đại vô. Nhưng mà trong bụng mình tuyệt đối đừng có gọi tên thì ông thì lôi bà la sát lại, nó nhập vô thì mình kẹp. Thế nên mình hiểu cái đó, tức là cái này hiểu tất cả nó là duyên hợp, nhưng mà mình không lấy cái đó nó làm cái khuôn vàng phước ngọc, tức là mình không có lấy khuôn phép, mình nói ơi mấy người này mê tín quá dẹp cái tượng này đi. Nó có chùa như vậy quý vị, vô chùa chỉ thấy có một cái tượng Phật thôi, nhiều khi không có cái gì hết, để có miếng giấy rồi mình viết chữ không vòng tròn vậy thôi, rồi có chùa thì để tùng lung hết. Nói trời bây giờ chùa phải bấy nhiêu la hán, bây giờ có ông Phật Thích Ca thì lại phải có ông Anan ông Ca Diếp, giờ xíu cái đó nhất định phải đi tìm về cho mình được. Thì tức là tới lúc đó là mình khổ sở cái gì đâu quý vị, tức là cái này cái hành xử của mình sẽ không được tốt, sẽ sai đi, mình khổ sở và làm người khác khổ sở. Thế ra đấy mình nói cũng không tưởng niệm các pháp này là khuôn phép của các hành, thì đó gọi là oai nghi. Oai nghi tức là cái kỷ luật đối với mình, tức là cái hành xử. Bây giờ tới thân cận xứ, thấy nào gọi là lễ tiết? Nếu Bồ Tát không theo phụng sự cho quốc vương, thái tử, đại thần, quan lại, không giao tiếp với ngoại đạo, dị học. Cái phẩm này thì quý vị thấy nó hơi khác với bản Kumar Thập. Không có nói rõ là phụng sự quốc vương, thái tử, bởi vì ông Kumar Thập là ông ấy làm theo lệnh của vua, ông đâu có nói về được. Nhưng mà chỗ này cũng vậy, dị học ấy, thì trong bản Kumar Thập nói rõ hơn, tức là ni kiền tử. Quý vị nhớ không, trước mình học không? Tức là ngoại đạo ni kiền tử, na la diên, những cái người múa võ gì đó. Không giao tiếp với dị học, thân cận xứ vậy. Không ham chuộng học tập sách vở thế tục, ca ngợi âm nhạc, tập tục hôn phối. Quý vị thấy rõ, tức là trong những cái giới luật của Đức Phật nó dạy rõ rệt như vậy. Là mình xả bỏ, nếu mà tỳ kheo á, thì là không có lợi dụng người ta, không có khuyến khích người ta lấy vợ cả chồng. Ở trong cái xã hội thì người ta lại thích chuyện như vậy. Mình có con nhất định phải kiếm vợ kiếm chồng cho nó nhé. Không kiếm vợ kiếm chồng thì người khác như dễ bị người ta nói ôi cái, là, cái gia đình này kỳ cục, gia đình không có hậu, không có gì hết. Cái đó là cái xã hội ở ngoài tôi nói, nhưng mà đối với trong đạo ấy, thì càng gây ra những cái sự ràng buộc đó là càng không tốt, mà nhất là những tỳ kheo thì cái đó phạm giới nữa. Thì cho quý vị thấy tập tục hôn phối, tức là cái đó ở trong xã hội ấy, thì ví dụ mình làm là bởi vì mình đi ăn cưới của người ta mời mình đi ăn, rồi bây giờ mình cũng phải trả lễ về thế thôi, chứ đừng có lôi cái đó ra để mà làm sự khó khăn. Bởi vì quý vị biết ngày xưa nó khó khăn nhiều chuyện lắm, vớ vẩn lắm, nên đòi thách cưới rồi đòi đủ thứ cho nên là cô dâu chú rể nó khổ sở. Rồi đi xem những cái chỗ mà vấn danh nạp thái gì đó, họ đi họ xem tuổi tự dưng cái thấy tuổi con cọp với tuổi con heo cái là không được rồi đó. Rồi là hai coi như là xong rồi đó. Thì thôi về về nói, ôi hồi đó tôi sai, cái khai sinh tôi giả, đừng có đổi tuổi chứ thôi không được cưới. Chuyện đó quý vị thấy rõ, thấy ra cái đó nó khổ sở cho người ta. Không gần gũi kẻ đồ tẩy ngư phủ chài lưới, tức là những người có tâm ác. Thế thôi, thật ra bây giờ mình nói tâm ác là tại mình theo đạo mình hiểu được. Chứ ở ngoài thì nhiều người người ta phải sinh sống bằng những nghề đó. Thì quý vị biết là những nghề này nếu mà quý vị tu hạnh Bồ Tát thì quý vị không nên làm. Cái đó ở trong giới. Tức là cái gì mà làm tổn hại cho chúng sinh thì mình đừng làm, tránh nó đi. Tránh qua được người khác thì làm. Bây giờ mình chẳng hạn như mình bây giờ mình không ăn thịt, ăn cá nữa. Thì ngư phủ chài lưới đồ tể thì người ta làm xong người ta cũng đốt mà người ta làm. Thì người ta cũng không làm được. Thợ săn bắn chim muông, giặc cướp, không cùng ở nơi đông đảo ca nhạc du hí. Vì thấy rõ, tức là những cái chỗ cái này ở trong giới của Đức Phật. Rõ rệt như vậy chứ không phải không. Bởi vì thật ra mình nghĩ ôi cái này vui, cái này tụ tập, nhưng mà quý vị biết vui xong thì nó buồn, chứ đâu có phải vui hoài được. Ví dụ quý vị ăn xong thì quý vị dọn dẹp, bây giờ quý vị bày ra ăn nhiều quá thì quý vị rửa chén cũng có chết cái gì. Thì nên mình vui chơi cũng vậy nữa. Xong tới lúc đó bây giờ ca sĩ đòi tiền, xong rồi cái này cái chuyện kia, rồi nhậu nhẹt bắt đầu chửi lộn quánh nhau đủ chuyện hết. Thì cho quý vị nên tránh những cái điểm đó. Không làm việc cùng tỳ kheo ni, cận sự nam cận sự nữ, cầu quả thiên văn. Cận sự nam cận sự nữ thì tức là thanh tín sĩ thanh tín nữ, tức là những người này, nhưng mà những người này cầu quả thanh văn, tức là cái hạng cầu quả thanh văn đó, thì đừng gần người ta. Đừng gần người ta không phải là tại thì mình nghĩ nếu mà không gần người ta làm sao mình độ được người ta. Nhưng mà sự thật là mình phải xem, giống như hồi trước mình có nói trong bản Kumar Đa Phật rồi, là mình xem cái cỡ của mình nó tới cái độ nổi người ta không, hay là cái độ mình mất tiêu. Tức là ví dụ bây giờ mình vô chùa thấy khoái quá, chùa đình ngon lành sạch sẽ rồi, có tên tuổi này kia, mỗi người gắn lên một cái tượng Phật rồi để đây hết trời tên mình mà thấy không, cho mấy trăm thì không để tên mình vô thì khoái, ví dụ vậy. Thì mình nghĩ như vậy mình khoái, chứ mình không có nghĩ là cái đó là sai. Thành ra cầu quả thanh văn là như vậy, những cái hạng mà nó chỉ cầu có chứng có đắc thôi, con cầu cái này con tu như vậy thì con được đi về đâu, chứ họ không có nghĩ cái Phật tính của tất cả chúng sinh. Cũng không gần gũi lễ bái thăm hỏi, không cùng ở chung, không cùng bè bạn, kinh hành đốt hương giải hoa thắp đèn. Kinh khủng quá vậy. Tức là những cái hạng mà tỳ kheo ni đó, hoặc là những cái người mà tu đó, cận sự nam, cận sự nữ đó, những cái thứ mà họ tu theo cái hành thanh văn, tránh xa không gần họ là như vậy. Thật ra không phải, nếu mà quý vị là Bồ Tát rồi, quý vị muốn hành Bồ Tát mà quý vị nhắm độ được người ta thì nó không sao. Nhưng mà nếu mà quý vị nhắm độ chưa nổi thì quý vị đi rồi đi theo, nó sẽ móc theo. Vì nó móc theo dễ lắm. Dù có nói điều gì, chỉ được cùng ở trong hội giảng kinh, tức là nghe kinh thì mình lại, nghe giảng kinh, tức là thuyết pháp thì mình lại thôi, ở chung với họ thì được. Thì cho quý vị thấy ở trong cái giới Bồ Tát cũng vậy, tức là ở trong bao nhiêu dặm mà có thầy thuyết pháp thì mình lại nghe, có vậy thôi. Dù có nói điều gì cũng không tham đắm, thì như vậy gọi là lễ tiết, tức là thân cận xứ. Lại nữa đoàn thủ, tức là ngày văn thù, Bồ Tát đại sĩ không luyến tiếc nhà cửa, tông tộc tức là dòng họ thân thuộc, tức là bà con, không mải mê nghĩ tưởng đến những nhân khi nói kinh pháp cho họ. Tức là cái này trong bản Kumala Thập ấy, nói là không có nên gần gũi mấy người đàn bà cái quá cái kinh gì đó, cũng không thường đến chỗ đông đảo trẻ con nam nữ và các người khác mà nói lời êm ái về điều không nên thuyết giảng, tức là gần gũi mấy đứa nhỏ nữa. Tại vì bây giờ nhiều khi mình sai, mình cứ nghĩ là ôi con nít thì game khoái thương mình là hạnh thị màu, xin lỗi, hạnh thị kính mà, nhưng bây giờ mình phải ôm ấp mấy đứa nhỏ hay gì đó, cái đó nó sai. Bởi vì tới lúc đó mình sẽ khởi ra cái niệm ái luyến, nguy hiểm dữ lắm. Bởi vì lúc đó thì mình sẽ nghĩ là cái thương yêu, cái lâu và cái gì nó, tức là nó là hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng mà quý vị thấy, tới lúc mà thương, tới lúc mà nó chết thì mình buồn cái gì? Ví dụ bây giờ quý vị thích cái này quá mà tới lúc như nó mất đi, quý vị buồn cái gì? Thích buồn quá gì? Giống như bây giờ mình nói, mới nói động đất này, đang vui vẻ như vậy, nhà cửa nó sụp một cái rầm một cái là thôi, chẳng có chiến tranh, chẳng có loạn lạc, chẳng có gì hết. Chỉ có mấy phút hồ xong rồi, ra thôi, người chết nằm rồi, người sống thì đứng đó một đống bụi vậy thôi, chẳng có ôm được cái gì hết, chẳng có cái gì nữa. Quý vị thấy rõ rệt như vậy. Thì bây giờ mình thương người ta quá, mình thích cái này quá, tới lúc nó mất đi một cái mà thế nào nó cũng mất đi. Bởi vì tới lúc mình chết mình không đem được cái gì, mình biết rồi, mình hiểu như vậy, nhưng mà mình cứ giữ cái ảo tưởng đó. Thì quý vị thấy, và các người khác nói lời êm ái về điều không nên thuyết giảng, không vì định ý riêng tư mà nói kinh, không cùng đứng, cũng không cùng hẹn ước, cũng không một mình cùng một tỳ kheo ni nào đi vào nhà. Ngày xưa nó như vậy quý vị. Thì ra vì sau mấy cái bà tỳ kheo ni á, tức là mấy cái bà vãi mất luôn ở bên Ấn Độ là vậy. Mà nó đau khổ lắm quý vị, nhưng mà biết quý vị đọc cái lịch sử Ấn Độ. Tới lúc mà Hồi giáo nó vô xong rồi cái á, thì tỳ kheo ni trên căn bản là phải đi theo tỳ kheo để mà hỗ trợ. Chứ mấy bà thì không đi, tức là mấy bà vãi mà đi ngoài đường, đi xin ăn mà đi trên đất, đầu cạo chọc đi ra, tôi nói xin lỗi quý vị, nhưng nó nắm cổ nhà nó làm gì, làm bắt làm bồi, làm phải làm theo rồi, chứ làm gì được. Mà chính như vậy mà cái thì không đi nó mất. Thậm chí bây giờ mà quý vị sang bên Ấn Độ, nó có một cái giới gọi là Devadasi. Devadasi thì mấy cái người này múa hát ở trong mấy cái đền của Ấn Độ giáo. Mấy cái người này dòng họ cấp trước của người ta toàn là mấy bậc tỳ kheo ni, vừa múa hát vừa làm điếm, tức là làm cho mấy cái ông bà la môn ở đó. Thành ra quý vị thấy nó có khổ lắm, không phải đơn giản đâu. Thành ra tại sao mà quý vị nói ở nhiều cái quốc gia Phật giáo về sau họ không cho cái giới tỳ kheo ni, tức là không cho là bà đi xuất gia là vậy. Không phải là họ kỳ thị nhưng mà bảo vệ không được. Nói xin lỗi quý vị, Phật tử hoặc là vua chúa quan quyền họ may người ta còn bảo vệ được, mà còn chưa chắc nữa, nó còn đánh nhau. Chú ủng hộ mà mấy ông sư thì kheo, mà thì kheo kiểu ngày xưa quý vị, tức là chân đất, đầu thì cạo chọc, không có cái gì hết, đi ra ngoài nó ăn cướp, nó vô, nó nhào vô cái, làm gì quánh lại nó được, cũng không nổi nữa. Thì nó khó, nhiều cái chuyện đó quý vị thấy. Mà đây cái thời Đức Phật thì cũng không cùng một tỳ kheo ni là đi vào nhà, vì sẽ gây ra cái ý tưởng khác. Trừ khi nhớ nghĩ đến sự tinh tấn của Như Lai mà đi, tức là khi niệm Phật, trong bản Kumara Thập bây giờ nói là luôn một lòng niệm Phật nhỉ. Nếu vì nhân duyên nói kinh cho những nữ nhân, tức là cho đàn bà, thì trong trường hợp này không làm ô nhiễm pháp vị, không làm cho họ không lãnh hội mà chỉ rộng bàn về nghĩa lý. Thì bản Kumara Thập nói rõ hơn, tức là nói pháp cho đàn bà đó thì phải không được nói một mình, mà không được hở răng cười, không được hở ngực, không cùng ở một chỗ với sa di, tỳ kheo ni, trẻ em, nam nữ, thường ngương ngồi chỗ yên tĩnh, u nhã, thích nơi thanh vắng, tịch liêu, như vậy gọi là lễ tiết. Tức là cũng không gần những cái hạng nào hết, bởi vì gần những cái hàng đó thì mình sẽ dính mắc theo đó, cũng chẳng phải gì, tức là mình thích nó quá. Giống như bây giờ tôi thấy trời ơi, con chó này dễ thương quá, trời tội nghiệp nó, cute, so cute, cái mình ấm chó về mình nuôi khổ không. Tôi nói xin lỗi quý vị, lúc đầu mình thấy khoái phải không, trời ơi, so cute cute, quý vị ôm hung nó, ngủ nó, tới lúc mà nó đi cầu cái gì mình, xong rồi nó đi nó bơi, nó cào mấy cái mình, cái ghế của mình, xong rồi nó xét mấy cái lông nó, trời ơi, đi mà hút bụi lông chó cũng khổ quý vị. Thật tình như vậy, tại vì ngày xưa tôi có chó rồi tôi biết mà. Không phải chó của tôi, chó của người ta, nhưng tôi không thích chó rồi. Mình hầu người thôi, cũng còn mệt, không hầu thêm hầu chó nữa. Nhưng nhiều khi mình nghĩ, cái đó mình phải nói sai quyền của người ta. nhưng mà người ta nghĩ thấy thích rồi xong rồi vậy. Thành ra ở đây là không muốn đi theo một sa di tỳ kheo ni trẻ em nam nữ, tức là mình phải biết, mình phải nhớ là con nít ấy, thì nó sẽ lớn lên, nó sẽ có cái này cái nọ, chứ không phải mình nói con nít mình là thần là thánh thiên thần trời sạch sẽ đẹp đẽ quá vui, tới lúc bắt đầu nó lớn lên cái nó thánh nó bắt đầu đổi gì thì nó giở trứng, rồi tới lúc đó mình lại phiền, mình khổ là tại vì mình không có cái trí tuệ đó để mình thấy. Thế giờ đây Đức Phật mới nói như vậy, đừng có ôm mấy ông thầy là ông đã bỏ cha mẹ ông còn bỏ, bây giờ về ông thay vì vậy ông còn ôm theo chút điều, tưởng sao để nó làm hầu ông, nó nhỏ nhỏ nó nói nó dễ nói nó nghe, nó lớn chút xíu đừng hỏng á. Thường ưa ngồi chỗ yên tĩnh u nhã, thích nơi thanh vắng tịch liêu, như vậy gọi là lễ tiết, tức là cái thân cận xứ. Lại nữa đoàn thủ, tức là ngày vân thủ sư lợi, Bồ Tát đại sĩ quán tất cả pháp đều là giống không, nhưng nếu chấp chặt như thế là rơi vào viên đạo, rõ rệt ha. Thành ra quý vị thấy tại sao mà Bồ Tát á vẫn vậy, mình sẽ nói trời ơi sao mình tu mà ông ấy còn mặc áo này, Bồ Tát thì đeo chú em lạc đeo gì nhá, cùng lúc đeo mình không có tham đắm, người ta xin cái lột ra cho liền ngon lành. Quý vị mình thấy quái đản phải không? Thành ra đừng có nghĩ như vậy là nó hoàn toàn sai, nhưng mà tại vì người ta hiểu tới cỡ đó. Nếu mà mình chưa hiểu á thì mình thấy trời sầu chú đẹp quá, vỗ một cái mai mốt thấy úi trời sầu chú là đẹp hơn nữa, trời còn cái màu tím đó, tôi chưa có màu tím lại thêm cái màu tím nữa rồi thêm. Thì tới lúc đó là mình tham rồi, chứ không phải là mình hành cái hành Bồ Tát nữa, để cho giống người ta. Chỗ đứng của Thánh Đế, tức là của Phật nữa, là thường trụ như pháp, chuyên giữ cho thân tâm không lay, không động, không thoái, không chuyển, xả bỏ diệt tận, chẳng sinh, chẳng có, không có tự nhiên, vô vi, vô số, không có cái gì có thể có, đạt đến vô sở hữu, loại bỏ ngôn từ, không trụ vô vi, không tưởng, chẳng tưởng, chế phục các tưởng, giả sử Bồ Tát quán sâu xa tất cả pháp này, khẩn thiết tu hành những điều nên hành này, thì thường trụ hai việc oai nghi và lễ tiết này, tức là hành xứ và thân cận xứ. Cái này nó lộn xộn hơn trong bản Kumara Thập. Bản Kumara Thập thì quý vị nhớ tới cái ý, tức là cái thứ hai thì mới nói rõ những cái chuyện này. Tức là cái này là một cái 18 pháp của Bồ Tát. 18 pháp của Bồ Tát thì kỳ tới, không biết kỳ tới cái này, kỳ này chắc mình học không kịp. Kỳ tới đó 18 cái không của Đại Bát Nhã đó, tức là như thật không điên đảo, không vọng động, không thoái, không chuyển, như không, không sự tánh. Quý vị nhớ cái bản Kumara Thập nhé. Mình về mình đọc trở lại cái đó, thì ra cái phần này nó rơi vào cái phần số 2. Thì trong này quý vị thấy chỗ đứng của Thánh Đế là thường trụ như pháp, chuyên giữ cho thân tâm không lay, không động, không thoái, không chuyển, xả bỏ diệt tận, chẳng sinh, chẳng có, không có tự nhiên, vô vi, vô số. Là 18 cái pháp không, 18 cái không của Đại Bát Nhã. Giả sử Bồ Tát quán sâu xa tất cả pháp này, khẩn thiết tu hành những điều nên hành này, thì thường trụ hai việc oai nghi và lễ tiết vậy, tức là hành xứ và thân kiện xứ. Tức là đầu tiên là về cái thân, tức là trong cái an lạc hạnh nó có 4 cái: thân, khẩu, ý và nguyện. Hồi trước mình học bản Kumara Thập rồi, có 4 cái, nhưng mà tại vì trong này nói mới đầu ra nói chỉ có 2 pháp oai nghi lễ tiết, thì mình nghĩ là chỉ có 2 cái, nhưng mà không phải như vậy. Mình đọc sẽ thấy rõ. Đức Thế Tôn muốn giải rõ lại ý nghĩa này nên mới nói về tục: nếu Bồ Tát ưa thích giảng nói kinh điển này thì ở vào đời sau dũng mãnh không thiết sợ, theo oai nghi lễ tiết, tức là hành xứ và thân kiện xứ, làm sáng hạnh thanh bạch với quốc vương, thái tử, đại thần cùng quan thuộc, ngoại đạo và dị học, hàng săn bắn ác hại, hạn chế vì châu du, tức là không có gần gũi mấy người này, và không cùng qua lại, thì kheo cầu la hán ngoại trừ mặt giới luật, không gần người tự đại, lại sai kẹt phạm cấm, tức là ngay mấy ông thầy tu đi nữa mà mấy ông mà phạm giới hay là những cái người mà tự cao tự đại đó là né tránh không gần người ta. Tỳ kheo, tỳ kheo ni bàn luận và chuyện vãn, rõ không? Tức là gặp tỳ kheo ni là chỉ nói chuyện đạo thôi, chứ còn nói chuyện cô nấu ăn làm sao hay là cô sao ở đó có vui không hay là bây giờ như thế nào là không nói chuyện đó. Xa lìa thanh tín nữ, tức là xa lìa mấy cái bà cái mừng đàn bà đó, cũng không gần nữa. Tại cái này mình nói cho những Bồ Tát, bởi vì thật gần lâu ngày thì nó lửa gần rơm mà quý vị. Không nói lời vô ích, hiện tại muốn đặt pháp phải nên dứt điều quấy, ưa ở nơi vắng lặng gọi đó là oai nghi. Nếu kẻ không chịu đến học hỏi về đạo pháp vì kẻ ý thuyết giả, không sợ không chấp trước, chúng sinh bị bệnh hủi hoặc bà con họ hàng, người mẹ các sắc đẹp đều phải nên xa lìa. Chúng sinh bị bệnh hủi, bây giờ quý vị đọc như vậy thì quý vị nói trời ơi sao mấy ông này Bồ Tát mà ác quá vậy, mấy người cùi vô. Sự thật người ta cũng vô trong mấy cái bệnh viện cùi, người ta coi vậy. Cái này thì người ta nói là những cái bệnh ngoài da, tức là thật sự ra cái này là ám chỉ, quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không? Cái gì mà nó lộ ra ngoài, tức là ở trong tâm nó lộ ra, chứ không phải là bị bệnh hủi. Thật sự cái thời Đức Phật người ta cũng chưa biết bệnh hủi là bệnh Hansen, tức là bệnh do cái con vi trùng Hansen nó tạo ra đâu. Bị phong ở ngoài thì người ta nghĩ như vậy, tức là bị cái bệnh ngoài da nó lộ ra mặt, bị thằng Ben đi nữa cũng vậy, Người ta nhìn vô người ta nghĩ ở cái người này cái tâm tánh người ta làm sao nó hiện ra như vậy. Thế thôi, tức là nghĩa của nó là nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen. Chứ mới thấy mấy người bị cùi rồi, quý vị ơi, cùi rồi bay chết vô bỏ trong cái trại cùi đó. Xong rồi. Hoặc bà con họ hàng người mẹ có sắc đẹp thì phải nên xa lìa. Tức là bây giờ quý vị nếu mà thấy chữ đen vậy quý vị nói trời, bà con họ hàng mấy bà má này bà nào mà đẻ rồi là thôi cho bố chạy cùi hết rồi. Đâu phải. Tức là không nên gần gũi nhiều cái đó. Rồi nó tạo nên những cái dính mắc ràng buộc nhiều. Không cùng họ gần gũi chỉ vun trồng cội đức nên bỏ việc bán buôn, kiêu mạn không cung kính, từ bỏ các chú sứ không để hại đến thân, biết bao loài chúng sinh trở nên là thịt chúng. Tức là những cái trên này nếu mà quý vị thấy nó chướng là bởi vì cái hành nghiệp của quý vị, tức là cái sự làm việc của mình bây giờ nó không có hạt với cái này. Thì đúng ra như vậy, tức là tại vì cái tâm Bồ Tát của mình, tức là cái hành xứ Bồ Tát của mình nó chưa đạt tới mức. Nếu mà khi quý vị muốn hành Bồ Tát Đạo thì quý vị phải làm như vậy. Bây giờ quý vị chưa hành Bồ Tát Đạo được thì quý vị đừng có thắc mắc chuyện đó. Quý vị hiểu chuyện đó phải không? Cũng giống như bây giờ quý vị nghe người ta nói ở cái thuốc này nó chỉ bị ung thư tốt lắm, quý lắm, hiếm lắm, mắc lắm. Mình không bị ung thư ở đâu, mình đi mua, đi kiếm về đó mình uống. Cái đó thì là khùng thôi. Tại bây giờ mình không bị ung thư, mình đừng xài cái đó. Nếu mà mình không có thực hành cái đạo Bồ Tát, mình còn tham tiền quá, mình còn ham danh quá, ham lợi quá, ham con, ham vợ, nói láo một ngày mấy trăm lần ấy, thì thôi, mình bớt cái chuyện đó đi thôi. Chứ bây giờ mình theo đúng hệ như cái này ấy, thì thôi, lúc là mình từng rồi. Bởi vì mình không thể thực hiện được ở ngoài. Quý vị sẽ không thể thực hiện nổi, và khi mà quý vị không thể thực hiện nổi thì nó sẽ có cái conflict ở trong. Tức là trong óc của mình nó sẽ có một sự mà chống đối nhau, và lúc mình chịu không nổi. Thì quý vị cẩn thận điều này. Mình biết cái trình độ của mình thì mình làm như vậy, nhưng mà mình tập dần dần ha. Không để hại đến thân, biết bao loài chúng sinh chớ nên ăn thịt chúng, dứt trừ các tội lỗi, người vui giận oán hờn tánh tình thường như vậy cũng chẳng cùng luận đàm, không cần kẻ giả dối, kẻ tánh tình tự chuyên. Những người tánh như vậy đều phải nên xa lánh. Người trí có cơ duyên, vì người nữ thuyết kinh không được đi một mình, không dừng trốn vui chơi, nếu ra vào thôn xóm thường thường đi khất thực, dẫn một bạn đi theo, tức là dẫn theo một người chứ không bao giờ đi một mình. Quý vị thấy rõ, ông tỳ kheo, ông sư bà vãi mà đi lên tân đi nhầm nhầm một mình là không được. Cái đó phạm giới Đức Phật, phải đùa. Luôn luôn nhớ từng Phật, tức là luôn niệm Phật trong cái bản Kumala Thập vậy. Nên Phật trước thị hiện oai nghi lễ tiết ấy, ai phụ trì kinh này phải siêng năng thực hiện. Kẻ thượng trung hạ liệt nếu không hành chính pháp, thượng trung hạ liệt thì hôm trước mình nói ở trong bản Kumala Thập, tức là theo Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, tất cả đều chí thành phải thường cúng dường luôn, trượng phu vô tưởng niệm, kiên cố hành dũng mãnh. Không, trượng phu vô tưởng niệm tức là đã thực hành cái niệm vô tưởng rồi, tức là cao lắm rồi, tức là tới định rồi đó. Kiên cố hành dũng mãnh, không biết tất cả pháp, cũng không thấy nhất bàn của tất cả Bồ Tát, đó gọi là oai nghi. À, quý vị thấy rõ oai nghi này tức là không biết tất cả pháp mà cũng không thấy nhất bàn. Quý vị nghe thấy kỳ, nhưng mà cái đó tức là mình ít no nó, mình không lý cái chuyện đó nữa. Thành ra quý vị thấy rõ rệt Bồ Tát nó không có cần tới nhất bàn, không đạt nhất bàn. Thành ra mới nói là không sợ nhất bàn là vậy, không cầu nhất bàn mà không sợ sinh tử là vậy. Bây giờ Bồ Tát khi mà tái sanh thì tái sanh vô, nó cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng này. Địa ngục vị không mà thấy bất thành Phật. Bây giờ ông cứ ở dưới địa ngục hoài, mình đâu có chịu phải không? Mình thấy vậy mình đâu có chịu. Nhưng mà nếu mà cái mình có cái hạnh Bồ Tát thật đó, còn mình muốn tu hạnh Bồ Tát thì phải lên tiến tới cái đó. Cũng không thấy nhất bàn của tất cả Bồ Tát, đó gọi là oai nghi, cũng như hành lễ tiết phải nên nghe xét kỹ. Nay sẽ giảng thuyết giáo pháp vô vi, tất cả không khởi cũng không chỗ sinh, kiến lập ý chí quán chiếu nghĩa không. Cái này dễ hiểu. Đấy là trí nhân đã hành lễ tiết. Người có sở niệm là tưởng điên đảo, người có sở niệm là tưởng điên đảo, đúng rồi. Bởi vì hãy mà có cái niệm của mình thế là điên đảo rồi. Bởi vì cái niệm của nó khởi ra là mình thấy nó là vọng tưởng mới được. Chứ còn nếu mình nói cái ý của mình như vậy, bây giờ mình nói chẳng hạn như bây giờ ông Phật này, ông Phật năm tông không được, bây giờ phải kiếm một Phật bát tông, là mình điên đảo rồi. Quý vị thấy rõ, tức là không có sở niệm, tức là không có cái ý của mình. Lấy không làm có, dùng hư làm thật, tuy có chỗ khởi, các pháp không sinh, do tưởng sai lầm mà sinh các hữu. Sinh các hữu tức là các cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tâm thường chuyên nhất, khéo tu tam muội. Tam muội tức là samadhi, tức là tamade, tức là định. Kiến lập hạnh tu như đảnh tu di, tức là cao như tu di. An trú như thế, quán khắp các pháp, là tất cả pháp, giống như hư không. Hư không tức là không phải cái gì nó thật có, tức là cái gì nó cũng do duyên hợp hết. Ví như hư vô đều không bền vững, tức là tất cả các pháp đều là hư vô, đều là không hết. Không niệm nắm giữ, không gì xả bỏ, pháp không xứ sở. Dĩ nhiên, bởi vì nếu mà nó là không thì mất gì mình xả nữa. Mình không có thì mình lấy gì mình xả. Thì mình nói trong túi tôi có 100 đô la thì tôi còn cho 100 đô la được. Trong túi tôi không có đồng đô la nào, bây giờ bảo tôi bỏ 100 đô la. Tôi lấy đô la đâu mà tôi bỏ. Pháp Cung Sĩ Sở không có thường danh, ấy là kẻ trí đã hành lễ tiết. Sau ta diệt độ, nếu có tỳ kheo luôn thủ hộ được pháp tắc như thế, không có tiết kiệm, tâm không khởi tưởng vì vô số người thuyết kinh điển này, bậc minh triết ấy, theo thời quán niệm, nếu vào phòng ốc, việc làm cũng vậy. Tất cả đều tịnh, an nhiên nói nghĩa mà không dao động. Quốc chủ đế vương cùng các thái tử, các trưởng giả khác và các phạm chí cùng chưa quyến thuộc, muốn nghe chánh pháp đều cúng dường cho, tâm đều vô dục. Tức là cái này mình hết cái phần thứ nhất, cái hạnh an lạc thứ nhất, tức là cái hạnh về thân. Thì kỳ tới mình sẽ học tiếp.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử gia chúng.